Dạ ông, nhưng vị này đã thụ giáo với nhiều danh sư Tây Tạng. Hiện nay, nhiều người Tây Tạng còn phải tìm đến học với vị này. Tôi nghe như vậy, nhưng tôi vẫn không tin cho lắm. Tôi đã gặp nhiều học giả người Âu chuyên nghiên cứu triết lý tôn giáo Đông Phương. Phần lớn đều có kiến thức rộng, nhưng không mấy ai đã chứng đắc. Việc một người Âu trở thành lạt ma lại còn dạy dỗ cho những người Tây Tạng thoạt nghe có vẻ khó tin làm sao. Cũng vì thành kiến đó, nên tôi đến Amoa với một tâm trạng tò mò nhiều hơn là muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Hiển nhiên, tôi đã lầm, vì người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Anagarika Govinda, vị lạt ma người Âu nổi tiếng đã du hành khắp Tây Tạng, sưu tầm kinh điển và tầm sư học đạo. Xin đọc Đường Mây Qua Xứ Tuyết. Lạt ma Govinda sống trong một căn nhà nhỏ, nằm tận trên đỉnh núi. Từ làng Amora, người ta còn phải đi bộ qua một rừng thông khá lớn mới đến nơi. Đó là một căn nhà nhỏ, đơn sơ, nằm nép mình bên một tảng đá rất lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta biết ngay chủ nhân phải là người có óc thẩm mỹ. Đường đi uốn quanh sườn núi dẫn đến trước nhà. Hai bên trồng rất nhiều hoa, trước cửa là hai cây thông rất lớn, uốn rất nghệ thuật. Bên trong nhà chỉ có một gian phòng rộng, trang hoàng bằng nhiều tranh vẽ, đặc biệt có một bức vẽ bông sen với một đám mây ngũ sắc rất lớn. Lạt ma Govinda không những là một tu sĩ uyên bác, mà còn là một họa sĩ nữa. Ông mặc một bộ quần áo thụng màu nâu đỏ, đội chiếc mũ dày, che kín hai tay. Mặt ông đầy nét nhăn, lông mày dài phủ xuống đôi mắt, và một chòm râu bạc trắng như cước. Ông nói chuyện thông thả, chậm rãi, và thường nghe nhiều hơn nói. Nhưng khi nói, ông có một giọng trầm trầm, rất đặc biệt. Ông đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai. Quanh ông dường như tỏa ra một luồng điện từ hòa, bình an, không bất mực nào tả xiết. Ngồi cạnh ông, tôi thấy bao nhọc mệt của chuyến hành trình dường như tiêu tan, toàn thân thoải mái, dễ chịu, và chỉ sau vài câu nói, tôi đã có cảm tình ngay với ông. Sau câu chuyện xã giao, ông đưa tôi đi quanh căn phòng, giải thích cho tôi về những bức tranh ông vẽ hoặc đã sưu tầm được. Có lẽ ông nghĩ một ký giả người Âu như tôi chắc không thích gì đến những câu chuyện về tôn giáo, triết lý, nên ông chỉ nói về hội họa, màu sắc và về sự khác biệt giữa nền hội họa của người Ấn Độ và Tây Tạng. Sau cùng ông mời tôi uống trà, một loại trà pha theo kiểu Tây Tạng, có vị khá mặn. Ông nói, khi xưa tôi không quen uống trà như thế này, nhưng khi sống tại tu viện Diga Cholin, tôi quen với cách pha trà của người Tây Tạng. Và rồi từ đó, cứ thích uống trà với sữa và muối. Nhìn ông từ tốn nâng ấm trà lên, trịnh trọng rót nước vào chiếc chén. Tôi thấy cử chỉ của ông bao hàm một cái gì đặc biệt, oai nghiêm, sống động, khác thường. Tôi đã quan sát nhiều người pha trà, kể cả những vị thầy về trà đạo của người Nhật, nhưng thật không thấy ai làm được như ngài. Thế sao? Các vị thầy về trà đạo thường tuân theo những quy tắc hay kỹ thuật nhất định, nhưng có lẽ vì thế mà phương pháp của họ có vẻ như nặng phần trình diễn. Cách pha trà của ngài khác hẳn, tự nhiên, ung dung và thoải mái. Dường như ngài chú tâm pha trà và chỉ làm đúng như thế thôi không? Lạt ma Govinda mỉm cười. Ông Blofeld, chắc hẳn ông tìm đến đây vì một lý do nào đó, chứ không phải muốn tìm hiểu về hội họa hay cách pha trà, phải không? Tôi trả lời rằng, tuy đang làm một phóng sự về lễ Phật đản cho đài BBC, nhưng tôi cũng muốn nhân cơ hội để hành hương, chiêm bái các Phật tích, tiếp xúc với các bậc đạo sư nổi tiếng để học hỏi thêm. Tôi đề nghị, nếu có thể, mong ngài chỉ dẫn thêm cho tôi về Kim Cương Thừa. Lạt ma Govinda chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Nhưng anh đã học hỏi rất nhiều về giáo lý của Đấng Thế Tôn với các danh sư của Kim Cương Thừa rồi mà. Tại sao anh còn tiếp tục tìm kiếm chi nữa? Người ta không thể đi tìm như thế mãi được, mà phải biết đào sâu vào bên trong, để biết mình thực sự muốn gì. Câu nói của Lạt Ma Govinda làm tôi giật mình. Trong suốt thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, tôi không hề nói cho ngài biết rằng tôi đã học hỏi về Kim Cương Thừa hay đã từng thụ giáo với ai. Tôi chỉ giới thiệu mình như một phóng viên của đài BBC mà thôi. Phải chăng Lạt Ma Govinda có thể biết được tư tưởng của người khác? Lạt Ma Govinda nói thật chậm rãi. Tại sao đã đến cửa mà chưa chịu vào? Cứ quanh quẩn đi qua đi lại làm chi? Câu nói của ngài dường như có một sức mạnh lạ lùng, làm tôi cảm thấy bị chấn động mãnh liệt. Trải qua bao năm nay, hình như tôi cứ phân vân lưỡng lự về một điều gì không rõ rệt. Quả thế, tôi như người đã đến cửa, nhưng chưa chịu bước vào. Bất chợt, tôi nghĩ đến lời tiên tri của Tiểu Ngọc tại Lan Đảo năm xưa, và xúc động thật sự. Tôi vội quỳ mọp xuống đất, đảnh lễ. Xin ngài chỉ bảo dưỡng dẫn cho. Quả thế, tôi đã mãi miết tìm kiếm, nhưng chưa thực sự biết mình muốn gì. Có lúc tôi tưởng đã thấy ánh sáng ở cuối chân trời, nhưng rồi lại bị lôi kéo vào những chuyện không đâu, và lạc hướng. Xin ngài từ bi dẫn cho tôi một con đường sáng. Lạt Ma Govinda im lặng một lúc, rồi thong thả nói. Theo tôi, có lẽ anh quá chú trọng về kiến thức, mà quên rằng Phật Pháp vốn không phải là một lý thuyết từ chương. Đạo Phật chú trọng đến vấn đề thực tế là giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Nếu chỉ muốn học các kiến văn, thì biển học bao la, biết bao giờ mới có thể học hết được. Dù trải qua trăm ngàn ức kiếp học hỏi, cũng không ai có thể học hết được. Do đó, anh cần phải biết lập hạnh, anh phải biết tìm lấy một hạnh nguyện hợp với mình, rồi gắng sức chuyên cần, thì việc tu hành mới có ích được. Tu hành mà không phát hạnh nguyện, thì chỉ như người mù sờ voi, không thể nhìn thấy gì hết. Xin ngài hướng dẫn cho về phương pháp lập hạnh. Tôi thấy anh đã có một kiến thức căn bản vững vàng, đã được nhiều danh sư chỉ dẫn, nhưng anh tham quá, hết học phương pháp này đến phương pháp khác, mà không chịu chuyên nhất. Đã thế, anh lại có thói quen của các bậc học giả là quá chú trọng vào lý thuyết, đọc kinh văn để thỏa mãn trình độ trí thức, để biện luận như một nhà bác học, mà thiếu sự tu dưỡng thân tâm. Vì không có hạnh nguyện hướng dẫn, anh như người đi thuyền giữa biển không định hướng, nên không thể đến đâu được, cứ trôi dạt từ chỗ này qua chỗ khác. Nói một cách khác, anh thiếu cái chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa bước vào thế giới của những người đi trên đường giải thoát. Thực ra, cái chìa khóa này đã được trao quyền cho anh từ lâu rồi, nhưng anh không biết đến nó đấy thôi. Anh như người có kim cương trong túi áo mà không biết, cứ đi kiếm ngọc quý ở đâu đâu. Do đó anh đã không tìm thấy nó ở Trung Hoa, Thái Lan và những nơi anh đã đi qua, vì anh chưa hiểu biết thực sự. Anh tưởng rằng anh đã biết, nhưng cái biết đó chỉ là một mớ kiến thức ngoài da, một thứ hiểu biết nông cạn của những học giả mà thôi. Nếu hiểu biết thực sự, thì anh đã hành động, chứ không lang mang tìm kiếm mãi như vậy. Anh thấy không? Các bậc thiện tri thức đã nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh đâu hề để ý. Không những anh chấp vào văn tự, vào kiến thức, mà còn cố chấp vào những duyên may mà anh đã gặp. Theo tôi, đối với anh, thuận duyên không phải là một điều tốt giúp anh học hỏi được. Có lẽ anh cần gặp những nghịch cảnh thì mới tiến tu được. Tôi im lặng, từ bao lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng mình đang tiến bộ trên đường tu học. Cho đến lúc đó, tôi mới biết rằng mình đã quá lạc quan. Lạt Ma Govinda im lặng một lúc khá lâu, như cố ý để cho tôi suy nghĩ, rồi chỉ vào một bức tranh hoa sen và những đám mây ngũ sắc trên vách. từ bao năm nay, truyền thống kim cương thừa vẫn được giữ gìn tại Tây Tạng một cách nghiêm cẩn và bí mật. Nó là một pháp môn cao tột, đòi hỏi người thực hành phải có một căn cơ đặc biệt và lòng dũng mãnh cầu đạo phi thường. Trên đường này, người đi sẽ gặp nhiều thử thách, vì chỉ những người vượt qua được các thử thách mới xứng đáng được nếm pháp vị của kim cương thừa. Đáng lẽ ra, chúng sinh thời mạt pháp không có duyên được học hỏi và biết đến tinh hoa của pháp môn này. Nó không thích hợp với căn cơ của chúng sinh trong thời mạt pháp, nhưng nhờ lòng từ bi của một bậc đại Bồ Tát mà pháp môn này sẽ được truyền tụng ra ngoài vào cuối thế kỷ này. Đây là một cơ hội hiếm có, vì sau khi những bộ kinh điển quý báu đã làm tròn nhiệm vụ của nó, thì thế giới sẽ bước vào một giai đoạn mà giáo lý cao tột của Đức Thế Tôn sẽ rơi vào quên lãng. Trong nhiều thế kỷ, người ta sẽ không còn biết đến các chân lý tối thượng nữa. Nhân loại sẽ sống trong tâm tối cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Anh cần biết rằng cơ hội này rất đặc biệt và hiếm có. Vào cuối thế kỷ này sẽ có nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Tinh hoa kim cương thừa từ lâu vẫn được giữ cất giữ trong phòng bí mật, sẽ được truyền dạy rộng rãi cho những ai muốn học, muốn nghe và muốn áp dụng để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Anh phải biết nắm lấy cơ hội này, đừng có bỏ lỡ nữa. Lạt Ma Govinda thông thả kể cho tôi nghe về chuyến du hành của ngài trên dãy Tuyết Sơn, việc ngài được hòa thượng Thomo Geshe thu nhận và lời thỉnh cầu của bông hoa sen cho tinh hoa của kim cương thừa được truyền ra cho mọi chúng sinh. Xin xem đường mây qua xứ tuyết. Ông kết luận: anh đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và có dịp học hỏi nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng tôi xem ra anh có duyên với kim cương thừa hơn cả. Tuy đã được truyền thụ các quy tắc căn bản, nhưng anh vẫn thiếu một chi tiết quan trọng để mở cửa bước vào con đường của Mật Tông. Theo tôi, thì anh phải tìm gặp người thừa kế sự nghiệp của kim cương trưởng lão, giúp anh tìm lại cái chìa khóa mà anh đã vô tình để mất. Chỉ khi nào anh nắm lấy được chìa khóa này, thì anh mới có thể tiến được. Nếu không, anh sẽ mãi mãi đứng bên ngoài. Kiếp người ngắn ngủi, liệu anh còn tiếp tục tìm kiếm đến bao giờ? Không như những bức tranh thủy mặc Trung Hoa thường vẽ bằng mực màu tàu đen, bức tranh này được vẽ bằng một thứ mực màu xanh lục. Chương 8. Tôi rời Amora một cách phấn khởi. Chưa lúc nào lòng tôi lại chan chứa một hy vọng lớn như vậy. Bao cảm giác buồn chán, thất vọng đều tiêu tan. Tôi thấy thoải mái, an lạc như vừa lột xác. Trong bao năm qua, chưa lúc nào tôi biết rõ mình sẽ phải làm gì như lúc này. Kể từ khi kỳ được kim cương trưởng lão thu nhận, làm lễ điểm đạo và sau đó du lịch khắp Trung Hoa, tôi đã gặp gỡ nhiều danh sư. Tôi đã học hỏi, thực hành nhiều pháp môn khác nhau, nhưng không thành công bao nhiêu. Nhiều cố gắng tham cứu về Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và các pháp môn khác, nhưng lần nào tôi cũng nhìn thấy mình trở về với Mật Tông. Dĩ nhiên, Mật Tông có hàng trăm, hàng ngàn tông phái khác nhau, nhưng chỉ đến lúc này tôi mới hiểu rõ con đường phải đi. Nếu tin vào nhân duyên, thì tôi phải nói rằng, trước lúc đó tôi chưa đủ duyên, nên mọi sự đều ẩn tàng, không rõ rệt. Dù Hòa Thượng Ninh Hải đã tiên tri, nhưng tôi vẫn không sao hiểu được. Tại Wat Chalam, hình như có một mãnh lực kỳ lạ gì thôi thúc, hình ảnh một cánh rừng núi với cây cối xanh ngát đã hiện lên một cách vô ý thức trong tâm tôi, nhưng tôi vẫn không biết được nơi mà tôi phải tìm đến. Phải đợi đến khi gặp Lạc Ma Govinda, tôi mới ý thức rằng đã đến lúc tôi phải trở về nhà, tìm đến người trưởng môn của phái Dolichan để hoàn tất nghi thức nhập môn mà trước đây tôi đã vô tình bỏ dở. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình thực sự muốn gì và phải tìm kiếm gì. Cuộc gặp gỡ Lạc Ma Govinda đã để lại cho tôi một ấn tượng hết sức sâu đậm về tu sĩ này. Thật ít người Tây phương nào lại quán triệt được những tinh hoa Đông phương như ngài. Theo chỗ tôi được biết, thì chỉ có hai người Âu xứng đáng được coi như là những người tiên phong đã mở đường dẫn lối cho những người khác: Lạc Ma Govinda và giáo sư Ivan Swans. Lạc Ma Govinda là một người Âu đã xuất gia tại Tích Lan, nhưng qua Tây Tạng, ông học hỏi với các danh sư Kim Cương Thừa. Ông đã viết rất nhiều sách và để lại cho thế giới một kho tàng tranh vẽ mà ông đã sưu tầm được tại Tây Tạng. Giáo sư Ivan Swans là một học giả của Oxford đã tháp tùng một phái đoàn các khoa học gia Âu Mỹ qua phương Đông nghiên cứu. Phái đoàn của ông đã đi khắp nơi học hỏi, ghi nhận và sau cùng lên Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây, họ đã tiếp xúc được với các bậc cao nhân, ẩn sĩ và được chỉ dẫn rất nhiều. Sau một thời gian học hỏi, họ quyết định không trở về Âu Châu nữa, mà chọn một đời sống tu hành trên rặng núi tuyết này. Chỉ có hai người, giáo sư Ivan Swans và Bert Spalding, lãnh trọng trách trở về Anh Quốc, hoàn tất cuộc nghiên cứu bằng một hồ sơ tường trình cuộc du khảo của họ. Xin xem hành trình về phương Đông. Sau đó, giáo sư Spalding cũng bỏ lên tuyết sơn tu học. Chỉ còn giáo sư Ivan Swans tiếp tục dịch thuật nhiều sách tham khảo giá trị khác, đặc biệt là các sách vở về Kim Cương Thừa mà ngày nay vẫn được các học giả coi là những tài liệu hết sức giá trị. Tushadin là một ngọn núi khá cao, nằm ở biên giới Tây Tạng và Sikkim, nơi Lạc Ma Thangku, người thừa kế địa vị trưởng môn của phái Dolichan cư ngụ. Đường đi từ Gangtok đến Tushadin rất hiểm trở vì phải đi qua nhiều thung lũng rất sâu. Tôi mướn một chiếc xe jeep chở các dụng cụ cần thiết và khởi hành ngay. Vừa lên đèo, trời đã đổ mưa như trút. Bộ quần áo dày mà tôi vừa mua ở Gangtok đã ướt sũng. Người hướng đạo yêu cầu tôi dừng chân nghỉ ít hôm chờ mưa tạnh, nhưng tôi quyết định cứ lên đường. Có lẽ vì trời mưa nên trục giao thông vắng tanh, không một bóng người. Được thể, tôi nhấn ga để chiếc xe jeep vọt đi với một tốc độ khá nhanh, mà không hề ý thức đến con đường đèo ngoằn ngoèo hiểm trở. Về sau, đi lại con đường này vào ngày nắng ráo, nhìn những hốc núi hiểm trở, tôi mới thấy mình quá liều lĩnh. Chúng tôi dừng xe tại chân núi, từ đấy tôi còn phải băng qua một cánh rừng khá lớn mới đến nơi. Mặc dù người hướng đạo đã khuân phát hành lý giùm, nhưng tôi cũng gặp nhiều khó khăn lúc leo núi. Cơn mưa nhiệt đới vừa to vừa dài đã biến con đường đất dẫn lên núi thành một bãi lầy vĩ đại. Mỗi bước đi, chiếc ủng của tôi lại ngập sâu đến tận mắt cá chân. Con đường thông thường đi khoảng một giờ mà tôi mất gần nửa ngày mới đi trọn. Đã có lúc tôi muốn tìm hốc cây nào đó trú chân, nhưng lại nghĩ rằng đây là một thử thách mà người ta phải vượt qua. Truyền thuyết Tây Tạng kể rằng những người cầu đạo luôn luôn gặp thử thách, có người phải leo lên những đỉnh núi rất cao bất chấp mưa.